This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay cuối tuần thứ 6 ngày 11 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, chỉ số của thị trường chứng khoán ngày hôm nay không có đẹp. Chỉ số S&P 500 giảm 31.28 điểm, hiện là 5.236 điểm. Dow Jones giảm 231 điểm, hiện là 39.361 điểm. Nasdaq giảm 93.81 điểm, hiện là 16.293 điểm. Trong khi đó thì giá vàng tăng 75 đồng 80, hiện là 3.253 đồng cho một ao vàng. Và giá dầu thì giảm 9 xu, hiện là 59 đồng 98 đồng cho một thùng dầu. Thưa quý vị, giá xăng tại tiểu bang Texas ngày hôm nay, giá xăng regular 87 là 2 đồng 80 cho một gallon, giá xăng 89 là 3 đồng 25 một gallon và giá xăng premium 93 là 3 đồng 61 một gallon. Và thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay nó sẽ còn thay đổi cho đến chiều trước giờ đóng cửa vào ngày hôm nay cuối tuần. Thưa quý vị, Trung Cộng áp thuế trả đũa 125% thuế của Mỹ lên hàng của Mỹ. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng tiếp tục leo thang khi mà Bắc Kinh thông báo nâng thuế nhập khẩu với hàng của Mỹ. Giới chức hải quan Trung Cộng cho biết mức thuế nhập khẩu 125% với hàng Mỹ vào nước này sẽ có hiệu lực từ ngày 12 tháng 4, tức là ngày mai. Và các hành động này nhằm trả đũa việc Tổng thống Donald Trump tăng thuế đối ứng đối với Trung Cộng từ 84% lên 125%. Có nghĩa là Trung Quốc trả thuế đối ứng ngang bằng với mức thuế mà Mỹ áp lên Trung Cộng đó, thưa quý vị. Thông báo của Hải quan Trung Quốc cho biết rằng nếu như Mỹ tiếp tục áp thuế nhập khẩu ở mức cao hơn, việc này cũng không còn ý nghĩa về mặt kinh tế nữa. Và với mức thuế hiện tại thì hàng Mỹ sẽ không còn cơ hội ở thị trường Trung Cộng. Thông báo áp thuế trả đũa được giới chức Trung Cộng đưa ra vài giờ sau khi mà Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng về cái căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ. Và trong cuộc gặp với Thủ tướng Tây Ban Nha tại Bắc Kinh vào ngày 11 tháng 4, thì ông Tập tiếp tục khẳng định rằng Trung Quốc không có sợ hãi về cuộc chiến thuế quan với Washington và không ai thắng chờ trong cuộc chiến này. Ông nói thêm rằng nước này vẫn tự tin, tập trung quản lý tốt các vấn đề của mình, bất kể môi trường bên ngoài thay đổi như thế nào. Phát ngôn nhân Bộ Thương mại Trung Cộng cho biết nước này phản đối mạnh mẽ các biện pháp áp thuế nhập khẩu đơn phương của Mỹ. Họ khẳng định sẽ đưa ra các chính sách đáp trả để bảo vệ quyền, lợi ích quốc gia và thúc giục Hoa Kỳ tiến tới hủy bỏ thuế nhập khẩu đối ứng để khắc phục các hành động sai lầm mà họ cho rằng Mỹ đã làm. Chỉ số S&P 500 trên thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, như hồi nãy Dũng Nghiêm có chia sẻ đến quý vị đó, sau cái thông báo nâng thuế trả đũa của Trung Cộng. Hiện chỉ số này mất 0,74%. Cái đô la index là cái đo sức mạnh của đồng đô la đối với tiền tệ đã giảm 1,6%. Và chứng khoán châu Âu cũng giảm sau cái thông tin Trung Cộng đáp trả thêm thuế đối với Hoa Kỳ. Và chỉ số Stock 600 theo dõi chung các doanh nghiệp trong khu vực giảm 1,3%. FTSE 100 của Anh và CAC 40 của Pháp, DAX của Đức hiện mất từ 0,4 cho đến 1,7%. Cách đây 2 ngày thì Tổng thống Trump thông báo hoãn thuế đối ứng đối với hàng chục đối tác thương mại lớn trong vòng 90 ngày, tạm thời đưa ra mức thuế về 10%. Tuy nhiên thì thuế đối ứng của Trung Cộng lại được nâng lên từ 84% lên 125%. Như vậy thì tổng thuế mà hàng Trung Quốc phải chịu trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump hiện là 145%. Cái chỗ này Dũng Nghiêm xin giải thích thêm quý vị là 125% cộng thêm 20% trước đây mà Tổng thống Trump đã áp lên Trung Cộng về vấn đề mà để cho cái fentanyl nó tràn vào Hoa Kỳ đó, thưa quý vị. Dan Quan, giám đốc Trung Cộng tại Eurasia Group nói rằng cái biên lợi nhuận cho ngành xuất khẩu của Trung Quốc là 30-40%. Và nếu như Mỹ áp thuế vượt 35%, thì họ sẽ xóa sổ hầu hết lợi nhuận của hàng Trung Quốc. Cho dù mức thuế là 70% hay thậm chí 1.000% cũng không tạo ra nhiều khác biệt. Và về cơ bản thì đã ngăn, cái điều này cũng ngăn Trung Quốc giao dịch trực tiếp với Mỹ. Bà phân tích như vậy. Và cái giới phân tích cũng cảnh báo việc áp thuế nhập khẩu sẽ chỉ thổi bùng cái lạm phát mà thôi, kéo tục niềm tin tiêu dùng, đầu tư và làm giảm tăng trưởng kinh tế. Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cũng hạ dự báo tăng trưởng của Trung Quốc năm nay từ 4% về từ 4.5% trở về 4% do cái tác động của thuế này. Trước đó thì họ cũng dự báo khả năng Mỹ sẽ suy thoái với dự đoán là 45%. Cái cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục leo thang kể từ cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Và một tuần qua thì thị trường tài chính toàn cầu cũng chao đảo vì những cái chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Và ngày 10 tháng 4 thì Bộ Ngoại giao Trung Cộng cũng khẳng định nước này không có muốn đối đầu, nhưng cũng sẽ không có sợ hãi nếu như Mỹ tiếp tục đe dọa áp thuế. Bộ Thương mại Trung Cộng cũng tuyên bố nước này cởi mở trong cái đàm phán với Mỹ, nhưng mà phải trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng. Họ nhấn mạnh rằng cái việc mà gây sức ép bắt nạt không phải là cách hành xử đối với Trung Cộng. Năm ngoái thì cái kim ngạch thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đạt 4.898 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương 668 tỷ Mỹ kim. Và theo cái thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Trung Cộng thì là rất lớn, nó là 361 tỷ vào năm ngoái. Năm mặt hàng mà Trung Cộng xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ trong năm ngoái đó là máy móc và thiết bị điện, đồ điện tử gia dụng, nội thất, đồ chơi, đồ nhựa, chiếm 52% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ. Ngược lại thì các mặt hàng mà Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ đó là đậu nành, bông, than đá, thiết bị y tế, khí hóa lỏng và xe hơi. Thưa quý vị, cái thương chiến đang căng thẳng nhưng mà lạm phát ở Mỹ đã giảm. Lạm phát ở Mỹ thấp nhất trong vòng 4 năm, nhưng cái thuế quan được dự báo sẽ làm gia tăng áp lực lạm phát trong thời gian tới. Lạm phát ở Mỹ trong tháng 3 giảm thì giữa lúc mà cái Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đối mặt với những cái hành động thuế quan khó lường của Tổng thống Trump. Báo cáo theo Cục Thống kê Lao động của Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày hôm qua 10 tháng 4 cho thấy rằng cái chỉ số giá tiêu dùng, tức là CPI, trong tháng 3 của Hoa Kỳ giảm 0.1% so với tháng 2. Và trước đó thì những cái nhà kinh tế khảo sát dự báo CPI sẽ tăng 0.1% so với tháng trước. Nếu như mà so với cùng kỳ năm ngoái thì CPI tháng 3 của Mỹ đã tăng 2.4% và thấp hơn mức tăng 2.8% của tháng 2 và cả dự báo mức tăng 2.5 mà giới chuyên gia đang cảnh báo. Ngân hàng Trung ương, tức là Fed, có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới, đang trong một cái tình thế tiến thoái lưỡng nan về việc mà có nên tiếp tục cắt giảm lãi suất hay không, và bao giờ họ sẽ làm. Để ngăn chặn cái rủi ro nền kinh tế sẽ tụt dốc trong những cái tác động từ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, thì nếu mà Fed hạ lãi suất để mà cứu tăng trưởng và thì lạm phát có thể trỗi dậy. Nó sẽ phá hỏng cái thành quả cuộc chiến chống lạm phát mà Fed đã làm trong suốt 3 năm qua. Nhưng mà nếu Fed giữ lãi suất cao quá lâu để ngăn ngừa sự trở lại của lạm phát thì tăng trưởng kinh tế có thể gặp bất lợi. Ngày 9 tháng 4 thì thuế suất cao hơn của thuế đối ứng, có nghĩa là có nước lên đến 50% thì đã có hiệu lực rồi. Nhưng mà cũng sau đó thì Tổng thống Trump đã tuyên bố cái mức thuế này trở lại 10% và sẽ được hoãn trong 90 ngày để mà có cái cơ hội đàm phán thương mại. Tuy nhiên thì đối với Trung Cộng thì như quý vị đã biết, lên 125% và sau đó Trung Cộng trả đũa lại 125%. Tuy nhiên thì giới phân tích cũng nhấn mạnh rằng cái số liệu CPI tháng 3 của Mỹ phản ánh tình hình lạm phát khi mà mức thuế đối ứng 10% bắt đầu được thực thi vào năm tháng 4. Và như mọi người đã biết là 145 thuế lên hàng hóa Trung Cộng từ ngày 9 tháng 4. Và những cái thuế quan này dự báo sẽ khiến cho cái áp lực lạm phát của Hoa Kỳ sẽ gia tăng trong thời gian tới. Thưa quý vị, trong khi đó thì Hạ viện Mỹ ngày 10 tháng 4 ngày hôm qua cũng thông qua cái dự luật ngân sách thiết lập nền móng cho việc gia hạn chương trình cắt giảm thuế từ năm 2017 trong cái nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Dự luật được thông qua với 216 phiếu thuận và 214 phiếu chống. Những cái phiếu phản đối dự luật này là tất cả các nghị sĩ của đảng Dân Chủ rồi, và thêm 2 nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Theo hãng tin Reuters thì đây được xem là một cái bộ khung cho ngân sách liên bang và sẽ quyết định trực tiếp các chính sách quan trọng trong chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, bao gồm gia hạn chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp mà được ông ban hành năm 2017 và nó hết hạn vào cuối năm nay. Dự luật cũng sẽ mở đường cho chính quyền Tổng thống Trump triển khai các chính sách chẳng hạn như là siết chặt quản lý người nhập cư và thúc đẩy sản xuất năng lượng tại Hoa Kỳ. Dự luật này sẽ cắt giảm khoảng 5.000 tỷ Mỹ Kim tiền thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp của Hoa Kỳ và tăng thêm 5,7 nghìn tỷ vào nợ chính phủ của Mỹ trong cái 10 năm tới. Dự kiến trong những tháng tới thì phe Cộng Hòa cũng sẽ soạn thảo các nội dung chi tiết liên quan đến việc gia hạn chính sách giảm thuế của Tổng thống Trump. Cái cuộc bỏ phiếu trước đó nó được dự kiến tổ chức vào cái đêm ngày 9 tháng 4, nhưng mà Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã hoãn lại do không có đủ số phiếu ủng hộ từ chính các thành viên trong đảng Cộng Hòa. Tại vì đảng Cộng Hòa chỉ chiếm đa số ghế xích sao tại Hạ viện mà thôi, trong khi toàn bộ hạ nghị sĩ Dân Chủ thì phản đối dự luật, cho nên ông Johnson không có dám mạo hiểm. Dự luật trên đã được Thượng viện Mỹ thông qua vào hôm 5 tháng 4 và kêu gọi cắt giảm chi tiêu công tối thiểu là 4 tỷ, một con số thấp hơn nhiều so với cái mà Hạ viện thông qua trước đó đề xuất cắt giảm 1.500 tỷ. Các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện cho rằng con số 4 tỷ chỉ là mức tối thiểu và không có ngăn được Quốc hội thông qua các giảm chi tiêu lớn hơn trong những tháng tới. Tuy nhiên thì một số những cái bảo thủ cứng rắn tại Hạ viện cho biết họ không có muốn bỏ phiếu cho một cái dự luật mà không có những cái mục tiêu lớn. Sau khi dự luật được Hạ viện thông qua thì Tổng thống Trump bày tỏ sự vui mừng. Tổng thống viết trên mạng True Social rằng xin chúc mừng Hạ viện đã thông qua dự luật mở đường cho một trong những cái đạo luật vĩ đại và quan trọng nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Đây là chương trình cắt giảm thuế và cắt giảm quy định lớn nhất và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Dự luật tạo điều kiện để Tổng thống Trump gia hạn các chính sách giảm thuế năm 2017, vốn được xem là cái thành tựu lớn trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống. Khi mà gia hạn lần này thì Tổng thống Trump đề xuất giảm thêm thuế thu nhập, tiền lương, làm thêm giờ, tiền tiếp và phúc lợi an sinh xã hội. Phe Cộng hòa tại Quốc hội cũng dự định sử dụng dự luật để mà nâng trần nợ của chính phủ và việc này cần thực hiện vào mùa hè này. Nếu không thì chính phủ Mỹ có nguy cơ vỡ nợ với cái nợ công kỷ lục là 36.000 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Thưa quý vị, với cái cuộc chiến thuế quan Mỹ và Trung Cộng xảy ra trong thời gian gần đây, thì thưa quý vị, Walmart sẽ như thế nào? Walmart từng nghĩ rằng có thể tận dụng sức mạnh của mình để ép nhà cung cấp Trung Quốc gánh thuế quan, nhưng mà bất ngờ bị đáp lại bằng câu trả lời là không. Walmart là chuỗi bán lẻ lớn nhất của nước Mỹ. Walmart vốn nhập nhiều cái mặt hàng mang nhãn hiệu Made in China và bán với giá thấp nhất có thể cho người tiêu dùng. Vì thế mà khi mà Tổng thống Trump nâng thuế bổ sung tổng cộng 20% lên hàng Trung Quốc vào tháng này, tức là trước đây đó, thì áp lực đã đè nặng lên Walmart rồi. Và để đối phó thì Walmart ban đầu dùng sức mạnh của nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ để ép các nhà cung cấp Trung Quốc giảm giá. Tháng trước thì các nguồn tin cho hay rằng nhà bán lẻ này đã yêu cầu một số đơn vị cung cấp, gồm các mặt hàng chẳng hạn như là đồ nhà bếp và quần áo, giảm giá đến 10% cho mỗi đợt áp thuế. Và điều này đồng nghĩa với việc họ có thể phải gánh toàn bộ chi phí từ các mức thuế mà Tổng thống Trump đã áp đặt. Walmart ban đầu đề nghị các nhà sản xuất giảm giá khi mà đợt thuế đầu tiên của Tổng thống có hiệu lực vào đầu tháng 2. Sau đó thì họ tiếp tục yêu cầu giảm giá sâu hơn vào cuối tháng khi mà Tổng thống Trump đe dọa tăng gấp đôi thuế suất lên hàng của Trung Quốc. Và lúc đó Walmart có nói rằng vào hồi đầu tháng 3 rằng như trước đây, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp để giữ giá thấp nhất cho khách hàng. Tuy nhiên thì có rất ít doanh nghiệp Trung Quốc đồng ý bởi họ đã phải chấp nhận mức lợi nhuận cực kỳ mỏng do Walmart mua hàng với giá rẻ để duy trì lợi thế cạnh tranh. Và lúc đó Walmart càng bất ngờ hơn khi mà Trung Quốc đã ra tay can thiệp. Ngày 11 tháng 3, thì Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã mở cuộc họp đại diện Walmart sau cái thông tin về việc cái tập đoàn này đề nghị một số nhà cung cấp giảm giá. Và lúc đó giới chức Trung Quốc đã cảnh báo Walmart rằng việc yêu cầu nhà cung cấp giảm giá có thể vi phạm hợp đồng và gây rối loạn trật tự thị trường, đồng thời nhắc đến việc những cái hệ quả pháp lý có thể xảy ra đối với Walmart. Từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump thì Walmart cũng đã tìm cách giảm thiểu tác động của thuế quan bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Cộng. Tuy nhiên thì Trung Quốc vẫn là cái nguồn cung hàng quan trọng cho các mặt hàng cho Walmart, chẳng hạn như là quần áo, đồ điện tử và đồ chơi. Một lượng lớn những cái hàng nhập khẩu mà Walmart nhập vào bao gồm có giày Reebok nè, đồ chơi Mattel, TV on, áo thun, thắt lưng, giày dép và những cái thiết bị gia dụng vẫn đến từ bên Trung Cộng, thưa quý vị. Và giới phân tích cho biết rằng khoảng 20% hàng hóa của Walmart vẫn là hàng của Trung Quốc. Trước đây thì cái tập đoàn Walmart vẫn tận dụng cái quy mô khổng lồ và cái quyền lực để mà áp lực lên những cái bên sản xuất hàng. Tuy nhiên thì cái chiến lược ép giá mà ép giá hàng của nhà cung cấp Trung Cộng của tập đoàn này bây giờ trở nên mong manh hơn khi mà bắt đầu chính phủ Trung Quốc bắt đầu can thiệp vào. Tháng trước thì giám đốc tài chính của Walmart cũng mô tả cái tình hình thuế quan là khó đoán nhưng mà vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát được. Nhưng mà bây giờ thì ông nói là cái thuế quan thời điểm này khó lường lắm và chúng tôi tin rằng mình có thể xoay sở tốt, nhưng đây vẫn là một yếu tố bất định. Và giới phân tích cho rằng Walmart vẫn còn có vị thế tốt để mà ứng phó với môi trường kinh tế hiện đại và quy mô lớn để giúp cho cái tập đoàn duy trì mức giá thấp, đặc biệt là trong lĩnh vực dược thực phẩm, nơi mà họ chiếm 1/4 tổng chi tiêu của người tiêu dùng Hoa Kỳ. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Dũng Nghiêm ngày hôm nay. Dũng Nghiêm xin chúc quý vị có những ngày cuối tuần được vui vẻ, đầm ấm bên bạn bè và người thân. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau.